là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của cây cam mang lại cho người dân huyện Văn Chấn, tiếp đó là phản ánh phong trào phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 3 tháng 2 năm 2021, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã đi thăm tặng quà một số gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ thoát nghèo, hộ nghèo, thăm tặng quà một số cơ quan đơn vị nhân dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón xuân Tân Sửu 2021, đồng thời kiểm tra tình hình trực Tết và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Trấn Yên. Tin của nhóm phóng viên.
Đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, bà Trần Thị Y 90 tuổi ở thôn Trúc Đình, bà Trần Thị Dậu, hộ thoát nghèo tiêu biểu ở thôn Phú Thọ và gia đình bà Trần Thị Thi, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Phú Mỹ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình đón Tết đầm ấm, an vui, tiết kiệm. Các hộ nghèo cần tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống của các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, đối tượng yếu thế trên địa bàn xã Việt Thành nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung để các hộ được đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Thăm chúc Tết tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đánh giá cao sự chuẩn bị của Trung tâm trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí đề nghị trong thời gian trước, trong và sau Tết, Trung tâm cần chuẩn bị chu đáo các phương án trực Tết phòng chống dịch COVID-19. Không được chủ quan, cần lấy phòng là chính. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Y tế cần chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế dự trữ, chú trọng điều tra dịch tễ, giám sát cộng đồng. Ngoài ra làm tốt công tác phòng các loại dịch bệnh khác, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm lo Tết cho cán bộ, đội ngũ y bác sĩ, người lao động và đảm bảo quân số trực Tết. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cũng đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện. Tới thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an huyện Trấn Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là bảo vệ an toàn nhiều sự kiện trọng đại của tỉnh diễn ra trên địa bàn, không để xảy ra những tình huống bị động bất ngờ, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, thêm vào đó các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng tình hình để chống phá, do đó vấn đề đảm bảo an ninh an toàn phải được đặt lên hàng đầu, nhất là kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch bệnh, tổ chức các sự kiện trong dịp Tết Nguyên đán. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng năm mới tới cán bộ chiến sĩ công an huyện Trấn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều ngày 3 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm một số cơ quan đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đến thăm Ban Chỉ huy quân sự, Công an thành phố và Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cũng như kết quả đạt được của các đơn vị thời gian qua, đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, quan tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, có phương án sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, nhất là khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là thực hiện nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, chủ động xây dựng kế hoạch hành động đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần để nhân dân đón Tết an toàn vui vẻ. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cần đảm bảo công tác khám chữa bệnh, trực cấp cứu trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo nhân lực và trang thiết bị phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp Tết. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc Tết gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lô và gia đình bà Nguyễn Thị Đậu, là hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã Văn Phú, và bà Phạm Thị Ngôn, 100 tuổi, ở tổ dân phố số 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 2, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tặng quà chúc Tết một số cơ quan đơn vị và một số gia đình chính sách tại huyện Yên Bình. kiểm tra chúc Tết cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Yên Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã thông báo nhanh đến cán bộ chiến sĩ hai đơn vị những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2020. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc cũng gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Yên Bình và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình. Đồng thời mong muốn hai đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị cần có kế hoạch chủ động trong mọi tình huống, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho người dân vui xuân đón Tết đầm ấm, yên vui. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc Tết mẹ Mai Thị Ri, người cao tuổi ở tổ 9 thị trấn Yên Bình, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lan ở thôn Đào Kiều 2, hộ thoát nghèo tiêu biểu Hồ Thị Hải ở thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công đoàn viên chức tỉnh đã trao quà Tết cho các gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái. Công đoàn viên chức đã đi thăm hỏi trao quà Tết cho gia đình chị Hoàng Thị Nga, anh Phạm Thanh Hùng là đoàn viên công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn do đau ốm bệnh tật. Trong dịp này, công đoàn viên chức tỉnh sẽ tổ chức trao các phần quà Tết cho 64 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng trị giá gần 38 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ quỹ tương trợ đoàn viên của công đoàn viên chức tỉnh. Năm 2020, công đoàn viên chức tỉnh đã thực hiện đầy đủ hiệu quả vai trò đại diện bảo vệ của tổ chức công đoàn. Từ nguồn quỹ tương trợ đoàn viên, công đoàn viên chức tỉnh đã trao 25 suất quà cho đoàn viên gặp khó khăn, hỗ trợ kịp thời cho trên 70 trường hợp đoàn viên có nhà bị tốc mái trong đợt thiên tai mưa lốc tại thành phố Yên Bái với số tiền gần 60 triệu đồng.
Nhằm giúp các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết, vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã trao 55 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 55 hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình. Đây là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành địa phương, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm, an vui.
Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo có thêm điều kiện đón Tết, Công an tỉnh đã phối hợp với Báo Công an Nhân dân và các nhà tài trợ vừa trao tặng 350 suất quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại các xã Hưng Khánh, Hồng Ca, huyện Trấn Yên và xã An Lương, huyện Văn Chấn. Tại xã An Lương, huyện Văn Chấn, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với công ty Viettel Post chi nhánh Yên Bái đã trao 150 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm gạo, dầu ăn, bánh kẹo và những nhu yếu phẩm khác. Cũng trong dịp này, Công an tỉnh đã phối hợp với Báo Công an Nhân dân và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng 200 suất quà cho các gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng thuộc hai xã Hưng Khánh và Hồng Ca của huyện Trấn Yên với tổng số tiền là 400 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp các hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, đủ đầy hơn.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tổng số người thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe trên địa bàn huyện Trấn Yên là 995 người, trong đó cách ly tập trung là 3 người, cách ly tại nhà 341 người, theo dõi sức khỏe tại nhà 637 người. Hiện tại tất cả các trường hợp trên sức khỏe bình thường, số người được lấy mẫu xét nghiệm là 42 người. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, huyện Trấn Yên đã thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đến nay huyện đã tổ chức truyền thông tư vấn về phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh xã thị trấn, giám sát lập tờ khai y tế, lập danh sách báo cáo các trường hợp người từ vùng dịch về, tiếp tục rà soát những người từ nước ngoài đến và về địa phương để cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày.
Theo đó, các đơn vị trường đã triển khai quán triệt nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp các ngành và của Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 với trên 25.800 học sinh theo học. Các nhà trường đã chỉ đạo cán bộ giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống COVID-19 cho học sinh và phụ huynh, thường xuyên vệ sinh trường lớp học, đảm bảo môi trường thông thoáng sạch sẽ, tổ chức đo thân nhiệt vào đầu mỗi buổi học và thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.
Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 19 cuộc thanh tra kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường, qua đó phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 4,6 tỷ đồng, ban hành 2 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 tổ chức vi phạm về bảo vệ môi trường. Mặc dù đã tăng cường công tác kiểm tra, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn diễn ra ở một vài nơi. Thời gian tới, các ngành chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tập trung vào các cơ sở xả nước thải, khí thải có lưu lượng lớn, những ý kiến phản ánh gây bức xúc trong dư luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, với đất đai và khí hậu phù hợp, nhiều năm nay cây cam đã được người dân Văn Chấn tích cực trồng chăm sóc. Nhờ áp dụng đúng khoa học kỹ thuật nên sản lượng hàng năm đạt từ 10 tới 15 tấn trên 1 hecta. Cây cam không chỉ giúp người dân nơi đây vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phản ánh của phóng viên chương trình.
Do được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa, thích hợp với nhiều loại cây trồng phát triển. Chính vì vậy, cùng với cây chè, cây nhãn, cây cam đã trở thành cây trồng chủ lực của thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Hiện nay gia đình ông Nguyễn Duy Hương, tổ dân phố 2 thị trấn nông trường Trần Phú đã có gần 1 hecta cam với thu nhập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Hương chia sẻ.
Nói chung nếu như mà làm được cam thì hiệu quả kinh tế nó rất rõ ràng. Ví dụ bây giờ ngay những cái địa hình của chúng tôi đây, thấy nhiều gia đình là cũng lên từ cây cam. Nhà sang trang to đẹp là cũng lên từ cây cam. Đấy, và con cái học hành hoặc là đi đây đó đều ở cái cây cam và ra.
Do nắm được nhu cầu của thị trường nên gia đình ông Nguyễn Duy Hương đã chủ động trồng đa dạng các giống cam như cam đường canh, cam vinh. Không những thế, nhờ có các giống cam chín sớm, chín muộn và cam chính vụ trồng xen kẽ nhau, nên mùa thu hoạch cam của gia đình ông thường kéo dài từ tháng 8 âm lịch cho đến tháng 2 của năm sau. Ông Hương cho biết thêm.
Thế và thứ hai nữa là cam đường canh, thứ ba là cam vinh, thứ tư là cam sen, vâng. Thế và thứ năm nữa là cam sành, vâng. Thế thì coi trên cái mảnh đất là dòng 5 loại cam. Trước đây là chúng tôi dòng với cái tinh thần phát sinh. Thế nên là thế sau đó dòng về thì cũng có tất cả các cái tổ chức chính trị bên khuyến nông của huyện rồi là của xã cũng đều đưa lên một cái chương trình lịch trình gọi là trồng với cái hình thức coi như nội dung là việt gáp chẳng hạn. Đấy, hoặc là dùng cái hoàn toàn là dùng với cái khuyến cáo theo cái gọi tính chất khuyến nông, khuyến cáo thì là dùng các loại thuốc gọi là đặc hiệu cho cây cam và không dùng các loại thuốc gọi là ngoài luồng. Để mà phục vụ cam thì nó có một cái chất lượng quả.
Để có được những vườn cam phát triển tốt, không bị sâu bệnh và cho chất lượng quả đạt yêu cầu, những người dân trồng cam ở thị trấn nông trường Trần Phú luôn thực hiện quy trình chăm sóc, thu hái và bảo quản cam đúng kỹ thuật, thích nghi tốt với đất đai và khí hậu. Kết hợp với quy trình chăm sóc đúng quy định nên các vườn cam trồng trong vùng đều phát triển tốt, cho sản lượng cao, mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều. Hiện nay tổng diện tích cam của thị trấn nông trường Trần Phú đạt trên 400 hecta, sản lượng mỗi năm lên tới trên 2.000 tấn, mang lại doanh thu gần 60 tỷ đồng. Đây cũng là lý do mà thị trấn nông trường Trần Phú được mệnh danh là thủ phủ cam của huyện Văn Chấn. Ông Nguyễn Duy Hương cho biết.
Thực ra nói cây cam thì nó rất nhiều loại bệnh. Nếu như mà người lao động mà không chú trọng thì nó phát sinh rất nhiều bệnh. Cái thứ nhất là ngay như ở dưới đất này thôi, nếu như mình chăm bón cẩn thận đã bị nấm rễ. Đấy. Mà lấm rễ thì bắt đầu nó ảnh hưởng đến cả một cái hệ thống gọi là cây trồng. Thứ hai nữa, nếu mà cây mình làm bảo tốt là cái trên dưới rễ rồi, chăm bón tốt rồi thì trên cành nếu như mình không phun thuốc đúng nhiều, đúng bệnh, đúng thuốc của nó thì cũng rất ra nhiều. Ví dụ bây giờ là sâu đục thân này, thế rồi là lấm bồ hóng này, thế rồi là lấm dẹp sát kim này, nó nhiều cái thứ bệnh lắm. Nói chung cây cam mà đòi hỏi về phải cân mẫn, cần cù nhưng mà phải có một cái tính chất học hỏi.
Đến nay, cam Văn Chấn không chỉ phát triển mạnh ở thị trấn nông trường Trần Phú, mà còn phát triển rộng khắp ở các xã lân cận như Thượng Bằng La, Cát Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh, với tổng diện tích lên tới trên 1.700 hectare, sản lượng hàng năm đạt từ 10 đến 15 tấn một hectare. Thấy được hiệu quả từ trồng cam, người dân trong huyện Văn Chấn đã chủ động chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cam. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả kinh tế lâu dài bền vững, thì việc xây dựng phát triển trồng cam theo hướng việt gáp là điều người dân trồng cam ở Văn Chấn đang hướng đến, cũng như mong muốn có sự chung tay hỗ trợ giúp đỡ từ các cấp chính quyền và các ngành chức năng. Ông Hà Khắc Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Cam Bưởi Sạch Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh cho biết.
Bà con có cái nguyện vọng là khi bà con sản xuất ra những quả cam bưởi rất an toàn và rất tốt, nên là cũng mong muốn các cơ quan chức năng xã, huyện, tỉnh giúp đỡ cho bà con cái đầu ra. Cái thứ hai nữa, tạo mọi điều kiện cho bà con được tiếp cận được cái nguồn vốn để cho bà con có vốn phát triển thêm cam ngày càng tốt hơn. Thời gian tới cái phương hướng của ban giám đốc đề ra cho bà con, tức là phải tiếp tục, tức là duy trì và làm tốt cái phòng bệnh cho cây cam và làm tốt các cái thuốc phân bón trừ sâu mà đã được phép cho phép sử dụng và làm tốt những cái mình đã duy trì, như bà con là chia sẻ những các cái kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong cái chuyện mà cắt cam để đưa đi tiêu thụ.
Cam Vân Chấn có vỏ mỏng, khi chín cam chuyển sang màu vàng, nhiều nước, ít hạt, khi ăn có thể dễ dàng cảm nhận được vị ngọt thanh, có hương thơm dịu nhẹ đặc trưng. Những ai đã được một lần thưởng thức giống cam này chắc chắn sẽ dễ phân biệt với các loại cam khác. Chính vì những ưu điểm khác biệt mà Cam Văn Chấn đang dần khẳng định được thương hiệu của mình, cũng như xây dựng chỗ đứng vững chắc trên thị trường, Cam Văn Chấn đã thực sự giúp người dân nơi đây cải thiện kinh tế cho gia đình, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chưa năm nào mà phong trào phát triển giao thông nông thôn ở Mù Cang Chải lại được phát triển mạnh mẽ như năm 2020. Cũng nhờ phát triển giao thông nông thôn mà giờ đây đường lên các xã vùng cao của Mù Cang Chải đã dễ dàng thuận lợi hơn trước, kinh tế giao thương của nhân dân được cải thiện đáng kể, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Xác định phát triển kết cấu hạ tầng là khâu đột phá, đặc biệt là thực hiện mục tiêu xây dựng các xã nông thôn mới trong tương lai, nên việc phát triển giao thông nông thôn giờ đã trở thành phong trào rộng khắp ở huyện vùng cao Mù Cang Chải. Huyện đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Ông Sùng A Lù, trưởng phòng kinh tế hạ tầng Mù Cang Chải cho biết:
Ngay từ đầu năm, phòng kinh tế hạ tầng đã tham mưu cho ủy ban huyện và phối hợp tốt với các cái xã thị trấn để ra soát rồi lập cái kế hoạch chi tiết. Và trong cái nội dung này thì rất cụ thể đến từng thôn bản và địa điểm ở đâu, thực hiện nội dung gì. Thì thực hiện cái kế hoạch đó thì năm nay theo chỉ tiêu giao thì cái đường tiêu chuẩn thì huyện thực hiện 30 km. Tuy nhiên qua quá trình thực hiện thì phòng cũng đã phối hợp các xã và thực hiện được 42 km.
Năm nay nhân dân bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải sẽ đón một mùa xuân mới hân hoan, bởi bao đời nay con đường lên bản là đường đất lầy lội, giờ đã được thay thế bằng đường bê tông kiên cố. Người dân trong bản vui mừng đã có giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bà Giàng Thị Xua, bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải chia sẻ:
Nhìn nó tôi kỹ nó đi.
Bao năm nay dân ở đây đi đường đất lầy lội khó khăn lắm. Vì vậy khi có chủ trương làm đường, ai cũng hiến đất, nhà nào cũng đóng tiền. Tết năm nay được đi đường mới xuống chợ về huyện nhanh lắm. Nhà nào cũng vui, có đường giờ bà con chẳng khổ nữa đâu, lo làm ăn thôi. Để làm được con đường bê tông dài hơn 1 km, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, người dân trong bản Mồ Dề đã góp tiền ngày công. Có nhà đóng tới 2-3 triệu đồng để làm đường và góp thêm ngày công lao động dọn dẹp vệ sinh cùng san gạt mặt đường. Anh Mùa Bao Lý, bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói:
Nhà nước làm được đường rồi thì bây giờ bà con đi lại rất tiện, về đèo trời nó mưa thì lại không có đất bột, về đèo đường nó không trơn, hoặc là bà con nó đi chợ hoặc là đi thù thóc hoặc là nọ kia thì nó dễ hơn, về đèo nó lại tiện. Nó không như ngày xưa thì nó đường nó trơm, còn trẻ con nó đi học thì nó đi quá tốt, về đèo là đi mình đưa đi học nó rất dễ, về đèo nó không như ngày xưa nó khó đi lại. Bây giờ thì nó có đường ngon rồi nó không như thế.
Điều kiện kinh tế các địa phương vùng cao còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhận thức được tầm quan trọng của giao thông nông thôn trong phát triển kinh tế, nên nhân dân các dân tộc Mù Cang Chải đã tích cực hiến đất đóng tiền để làm những con đường của ý đảng lòng dân. Ông Hạng Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết:
Cả đảng ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc cùng vào cuộc thì chúng tôi trong công tác tuyên truyền đã quyết liệt và nhân dân cũng đồng tình ủng hộ đóng góp ngày công cũng như là tiền để làm đường giao thông nông thôn. Hiện nay thì cơ bản các cái tuyến đường chính trên địa bàn xã thì đã được bê tông hóa và thuận tiện cho bà con trong việc đi lại cũng như là phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã để cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.
Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, năm 2020, nhân dân huyện Mù Cang Chải đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn ngày công, đóng góp hàng tỷ đồng tiền mặt để hoàn thành 42 km đường bê tông kiên cố, trị giá gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ toàn bộ xi măng để hỗ trợ các địa phương làm được 63 km đường giao thông đặc thù với nền đường rộng từ 1 đến 1,5 m ở những thôn bản đặc biệt khó khăn xa trung tâm. Những con đường ý đảng lòng dân được hoàn thành ở Mù Căng Chải năm 2020 đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương vùng cao phát triển, đời sống đồng bào các dân tộc ngày càng khởi sắc. Ông Sùng A Lù, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Mù Căng Chải cho biết:
Chúng tôi thấy rằng trong cái nội dung này, giải pháp ấy, thì nó rất là thiết thực, phù hợp với người dân, nên là cái đóng góp về quỹ đất này, rồi về ngày công này, vật liệu này, thì được cái sự đồng tình và ủng hộ rất cao của người dân. Tuy nhiên chúng tôi qua cái đánh giá thì năm nay sự hỗ trợ của các cái doanh nghiệp, của các tổ chức cá nhân về xi măng cho nhân dân để tham gia cái đường đặc thù là trên 1.000 tấn. Và cái tiền đóng góp để mua vật liệu thì khoảng trên 7,5 tỷ đồng. Ngày công thì tương đương khoảng trên 8.000 ngày công. Với cái nội dung như thế thì chúng tôi thấy rằng là đã hoàn thành vượt cái kế hoạch 190 của tỉnh ủy và kế hoạch 210 của huyện ủy.
Là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh, nhưng với nhiều nỗ lực cố gắng trong phát triển giao thông nông thôn, Mù Căng Chải đã có phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh. Để đến nay, tỉnh Yên Bái có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm đi lại được 4 mùa thuận tiện. Với những nỗ lực trong phát triển giao thông nông thôn sẽ có phần để công tác xây dựng nông thôn mới ở Mù Căng Chải những năm tới sẽ về đích sớm hơn theo kế hoạch.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu điều trị cho những bệnh nhân bị tai nạn mất vững cột sống, gần một năm nay Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã đưa kỹ thuật cố định cột sống thắt lưng vào điều trị tại bệnh viện, từ đó góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân, giảm chi phí điều trị và tiết kiệm thời gian chuyển tuyến cho người bệnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Trung bình mỗi tháng, khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp nhận từ 13 đến 15 ca bệnh, trong đó có một số ca nặng bị mất vững cột sống. Trước đây, với những ca bệnh này, các y bác sĩ tại bệnh viện chủ yếu chỉ thực hiện sơ cấp cứu ban đầu để đảm bảo các chỉ số sinh tồn và chỉ định chuyển tuyến cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc chuyển tuyến có nhiều bất cập do bệnh viện cách xa tuyến trung ương khiến nhiều ca bệnh nặng bị lỡ mất khoảng thời gian vàng để cứu chữa. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương cho biết thêm.
Trước khi triển khai được cái phẫu thuật này thì gặp tương đối là nhiều khó khăn. Thứ nhất là về phía bệnh nhân là những cái chấn thương này thường rất là nặng. Đấy, và nó có thể kèm theo những cái biến chứng rất là nặng nề, có thể dẫn đến bệnh nhân sẽ liệt cả đời nếu không được phẫu thuật sớm và không được điều trị đúng. Đấy, thì ở đây cách tuyến trung ương cũng tương đối là xa, phải đi đến 4 tiếng đồng hồ trên đường đi, mà trên đường đi là cũng không được đảm bảo về những cái yêu cầu đối với bệnh nhân, thì có thể bệnh nhân cũng có thể là diễn biến trên đường đi rất là nguy hiểm.
Chấn thương cột sống là loại thương tổn nặng thường gặp trong tai nạn lao động, tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt, thường để lại nhiều di chứng phức tạp như liệt, teo cơ, mất chức năng sinh lý, mất khả năng lao động, gây ra các tổn thất rất lớn cho nạn nhân, gia đình và xã hội. Trước đây, kỹ thuật này chỉ được thực hiện tại các bệnh viện ở thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cũng như kịp thời cứu sống người bệnh, hạn chế biến chứng, di chứng có thể xảy ra do tổn thương, mất vững cột sống. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã cử ekip bác sĩ tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật này tại bệnh viện tuyến trung ương. Bác sĩ Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương, người trực tiếp tham gia các lớp tập huấn và ứng dụng kỹ thuật này tại bệnh viện cho biết thêm.
Bản thân tôi thì được bệnh viện cử đi học khóa phẫu thuật cột sống. Thứ hai là chúng tôi cũng có trang thiết bị là hỗ trợ trực tuyến giữa đây với các bệnh viện dưới Hà Nội, và các thầy từ dưới Hà Nội cũng lên đây và giúp đỡ rất nhiệt tình.
Để thực hiện phẫu thuật chấn thương cột sống bằng bắc vít qua cuống cung, các bác sĩ tiến hành cho bệnh nhân chụp X-quang, vệ sinh vùng phẫu thuật, gây mê nội khí quản, bóc tách cơ để lộ diện khớp và cung đốt sống hai bên, rồi tiến hành bắt vít qua cuống sống. Với quy trình này, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, nhanh hơn, an toàn hơn so với kỹ thuật trước đây. Nói thêm về những ưu điểm của phương pháp này, bác sĩ Nguyễn Anh Tú cho biết.
Khi mà bệnh nhân bị chấn thương, cái cột sống đã bị tổn thương có thể là nhiều mức độ khác nhau từ nặng đến nhẹ. Nhưng mà mức độ từ trung bình đến nặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc sinh hoạt của bệnh nhân sau này. Đấy, thì khi mà phẫu thuật này thì sẽ giúp được cho bệnh nhân là và trở lại được cuộc sống bình thường, có được không phải chịu những cái biến chứng nặng nề của những sau những cái chấn thương.
Sau gần một năm đi vào áp dụng, đến nay Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã điều trị cho nhiều trường hợp bị tai nạn mất vững cột sống, giúp người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh. Chị Giàng Thị Pươi, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nói.
Người nhà mình bị ngã, bác sĩ bảo bị trượt đốt sống, liệt hai chân, vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nằm điều trị mất 10 ngày. Điều trị được hưởng bảo hiểm y tế nên không mất nhiều tiền. Giờ thì đã có thể đi lại được rồi.
Không chỉ áp dụng kỹ thuật phẫu thuật chấn thương cột sống bằng bắp vít qua cuống cung, trong năm 2020, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ còn đưa nhiều danh mục kỹ thuật mới vào thực hiện như nội soi bằng quang cắt u, phẫu thuật các nội soi cột trực tràng đường bụng. Những kỹ thuật mới này đã góp phần đáp ứng nhu cầu của người bệnh cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong năm 2020 vừa rồi thì là có một số cái dịch vụ kỹ thuật mới triển khai nổi bật ở trong đó có khoa chấn thương, khoa ngoại. Khoa chấn thương triển khai được 2 dịch vụ kỹ thuật mới, khoa ngoại thì triển khai được 4 dịch vụ kỹ thuật mới. Và ngoài ra còn có một số khoa nữa như là khoa xét nghiệm, khoa y học cổ truyền, khoa tai mũi họng và khoa răng hàm mặt. Cái triển khai dịch vụ kỹ thuật mới này vào công tác khám chữa bệnh đã giảm được cái chi phí cho người bệnh rất là nhiều, bởi vì có một số trường hợp là triển khai dịch vụ kỹ thuật mới là bệnh nhân đã không phải chuyển tuyến thì đã là giảm được rất nhiều cho bệnh nhân rồi. Đấy, cái thứ hai là có một số cái dịch vụ kỹ thuật mới triển khai ở đây thì là bệnh nhân được hưởng lợi từ cái dịch vụ đấy. Bởi vì trước đây là không có những cái dịch vụ đấy thì là có thể làm bằng những cái biện pháp khác chẳng hạn, thì nó cái đáp ứng yêu cầu nó chưa đủ.
Từ các ca phẫu thuật chấn thương cột sống thành công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, bệnh nhân ngày càng tin tưởng vào trình độ và khả năng của đội ngũ y bác sĩ, lựa chọn bệnh viện để khám và chữa bệnh, hạn chế đáng kể tình trạng bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên điều trị.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây, chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.